Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 23 với đề tài Phân biệt chân giả trong hội thánh, căn cứ trên thư Philip, chương 3, từ câu 1 đến câu 3. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sau khi báo tin về chương trình hoạt động của hai người bạn đồng lao Timôthư và Epaphra, nhất là chuyến đi sắp tới của họ về thăm hội thánh Philip, sứ đồ Phao-lô chuyển qua phần thứ 5 của bức thư cảnh cáo hội thánh về hai khuynh hướng sai lạc từ chương 3 câu 1 đến câu 21. Đoạn văn gồm hai đại ý như sau. Thứ nhất, cảnh cáo về khuynh hướng tin cậy lễ nghi và giáo luật thay vì tin cậy Chúa từ câu 1 đến câu 16. Thứ hai, cảnh cáo về khuynh hướng vô kỷ luật từ câu 17 đến câu 21. Trong bài này, chúng ta chỉ tìm hiểu phần đầu lời cảnh cáo thứ nhất về khuynh hướng sai lạc, chủ trương nhờ lễ nghi tôn giáo để được cứu rỗi và làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta nghe lại câu 1 đến câu 3. Thưa anh em, dù hoàn cảnh thế nào, cứ hân hoan trong Chúa. Tôi nhắc đi nhắc lại không chán, vì niềm vui giữ cho anh em an toàn. Hãy coi chừng những người gian ác như xài lan, họ buộc anh em làm lễ cắt bì giả tạo, vì cắt da thịt chẳng làm cho anh em thánh thiện, nhưng thờ phượng Thượng Đế bởi Thánh Linh mới đúng ý nghĩa của thánh lễ cắt bì. Người theo Chúa hãnh diện về công việc cứu rỗi Chúa cứu thế Giê-xu đã hoàn thành và nhìn nhận con người không thể nào tự sức mình đạt đến sự cứu rỗi. Mặc dầu chuyển qua phần cảnh cáo nghiêm nghị, nhưng Phao-lô vẫn không quên nhắc lại như một điệp khúc niềm hân hoan của thư Philip và của tất cả những người theo Chúa. Dù hoàn cảnh thế nào, anh em cứ hân hoan trong Chúa. Tôi nhắc đi nhắc lại không chán, vì niềm vui giữ cho anh em an toàn. Hoàn cảnh có thể thay đổi, thuận nghịch, vui buồn, nhưng người tin Chúa có niềm vui vững bền như một ngọn lửa thiêng mà cảnh buồn không thể dập tắt. Cảnh khó khăn, thử thách, tuy lúc đầu gây bối rối, đau buồn, nhưng rốt cuộc chỉ như quạt cho ngọn lửa cháy rực càng hơn. Đó là niềm vui trong Chúa. Niềm vui bắt nguồn từ Chúa cứu thế, được châm từ ngọn lửa Thánh Linh. Niềm vui thắp sáng tâm hồn giữa mọi cảnh tối tăm, buồn thảm. Phao-lô đang nói đến những tín đồ giả mạo, người chăn chiên giả mạo, lễ nghi tôn giáo giả mạo. Nhưng ông vẫn nhắc anh em tín hữu cứ hân hoan trong Chúa. Có lẽ các bạn thắc mắc, không hiểu tại sao có thể vui mừng trong khi những người giả mạo và những cái giả mạo bị đưa ra ánh sáng. Câu giải đáp sẽ được trình bày cuối bài học thánh kinh này. Thứ nhất, giả mạo. Sứ đồ Phao-lô nói đến ba giả mạo trong hội thánh. Câu đầu chương 3 thư Philip, tín hữu giả mạo, người chăn giả mạo và thánh lễ giả mạo. A nhỏ, tín đồ giả mạo hầu như nhan nhản khắp nơi. Theo nguyên tắc, Phao-lô dùng danh từ xài lan để chỉ về hạng tín đồ hữu danh vô thực đó. Người Do Thái thường dùng chữ xài lan để gọi người ngoại quốc do tinh thần kỳ thị chủng tộc và mặc cảm tự tôn. Nhưng Phao-lô vị sứ đồ của các dân tộc ngoài nước Do Thái không bao giờ dùng chữ này theo nghĩa đó. Phao-lô dùng chữ này một lần duy nhất trong tất cả các tác phẩm của ông để nói về người tín đồ giả mạo. Ngoài ra, Thánh Kinh Tân Ước cũng chỉ dùng chữ này 4 lần nữa, 2 lần trong các phúc âm, 1 lần trong thư Phi-e-rơ thứ nhì và 1 lần trong sách Khải Thị. Phúc âm Luca chương 16 câu 21 chỉ dùng chữ ấy theo nghĩa đen. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 6 ghi lời dạy của Chúa cứu thế. Đừng cho chó những vật thánh, chỉ về người tín đồ giả mạo không thể nào hiểu được tinh hoa của phúc âm, cũng như không bao giờ biết quý trọng những chân lý thánh, những hành động thánh, những công tác thánh và những việc quyền năng diệu kỳ của Chúa Thánh Linh trong đời sống người được thánh hóa. Dù cố gắng trình bày hay giải thích, họ cũng không muốn hiểu, lại còn xuyên tạc sự thật, biến điều thánh thành phàm tục, cho những việc chân thật của đạo Chúa là giả mạo, Gọi công việc của Thánh Linh chỉ là một tác dụng tâm lý, nếu không nói là ảo thuật, đóng kịch, hay có khi còn cho là công việc của ác quỷ nữa khi họ dùng từ ngữ Thánh Kinh để chống đối công việc của Chúa Thánh Linh. Sứ đồ Phi-e-rơ trong bức thư thứ nhì của ông, chương 2 câu 22, nói đến người tín đồ giả mạo ăn lại những đồ ăn họ đã mửa ra. Một số người theo Chúa một thời gian đã bắt đầu lìa bỏ được một số tật xấu nết hư, khinh chê những mối lợi dơ bẩn. Có người thấy thế, tưởng lầm họ đã được đổi mới. Kỳ thực, họ chỉ làm bề ngoài hoặc vì ảnh hưởng của vài tín đồ thật, hoặc chỉ làm theo phong trào nào đó trong xã hội hay trong giáo hội hữu hình. Đến khi gặp bắt bớ, chống đối, họ kín đáo quay lại nếp sống cũ, trở về với tật xấu cũ, đua đòi với bạn hữu cũ và chăm tìm những mối lợi dơ bẩn như ngày trước. Sách Khải Thị chương 22 câu 15 long trọng lên án các tín đồ giả mạo ấy, quả quyết rằng họ phải ở ngoài thành của Đức Chúa Trời, họ không được bước vào hay dự phần trong nước thiên đàng. Họ phải bị hình phạt đời đời xa cách mặt Chúa, thật là một kết quả vô cùng đau đớn. Phao-lô khuyên các bạn hãy thận trọng, đừng để những người tín đồ giả mạo ấy quyến rũ. B nhỏ, người chăn gian ác. Theo nguyên tắc, danh từ này nghĩa đen chỉ về người làm công, công nhân, công tác viên hay người phục vụ. Từ này được nói đến 15 lần. Phần lớn được dùng chỉ về người làm việc hội thánh, người rao giảng đạo lý, người hướng dẫn, người chăn bầy chiên trong giáo hội. Nhưng có 3 lần, Thánh Kinh Tân Ước dùng danh từ này để chỉ về người giảng đạo hay người chăn giả mạo. Một lần trong thư Philip chương 3 câu 2 mà chúng ta đang học. Thư Cổ Linh thứ 2 chương 11 câu 13 nói đến những người làm công giả mạo đó. Mấy người như vậy, tức là những người tìm mưu trục lợi anh em tín hữu, theo liên văn từ câu 7 đến câu 12, thư Cổ Linh thứ 2 chương 11. Là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ giả của Chúa cứu thế. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan giả mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó, mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì, nhưng sự cuối cùng, họ sẽ y theo việc làm. Theo mấy câu Thánh Kinh vừa đọc, đặc điểm của người chăn gian ác là dùng mưu mô thủ đoạn quỷ quyệt để làm việc trong hội thánh, tức là làm trục lợi anh em tín hữu trong khi làm bộ hy sinh, giả mạo làm sứ giả sáng láng của Chúa cứu thế, trong khi thực sự đang phục vụ Satan. Sứ đồ Phao-lô nói thật nặng, nhưng ông chỉ muốn nêu lên một sự thật đằng sau các bức màn che và các hình thức ngụy trang để cảnh cáo các anh em tín hữu của Chúa cứu thế. Chúa cứu thế đã nói đến kết cuộc đau đớn kinh khiếp của những người chăn bầy gian ác. Theo Phúc Âm Luca chương 13 câu 27, Chúa sẽ khước từ, không cho họ vào thiên đàng. Ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đến từ đâu, hết thảy những kẻ làm công gian ác kia, hãy lui ra khỏi ta. Các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. C nhỏ, lễ nghi tôn giáo không có giá trị. Một số tín hữu nghe mấy người chăn gian ác dạy dỗ rằng, nếu không chịu lễ cắt bì theo luật Môi-se, thì dù tin Chúa cứu thế cũng chưa được cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô phân biệt lễ cắt bì thật và lễ cắt bì giả, lễ nghi tôn giáo vô giá trị và lễ nghi tôn giáo có giá trị. Phao-lô khuyên, hãy coi chừng lễ cắt bì giả tạo, vì cắt da thịt chẳng làm cho con người thánh thiện, nhưng thờ phượng Thượng Đế bởi Thánh Linh mới đúng ý nghĩa của thánh lễ cắt bì, câu 2 phần C và câu 3 phần A. Thứ hai, chân thật. Phao-lô nói đến hai đặc điểm của người chân thành theo Chúa. Đặc điểm thứ nhất, thờ phượng Thượng Đế bởi Thánh Linh và dùng thánh lễ đúng ý nghĩa. Thứ hai, hoàn toàn tin cậy Chúa cứu thế Giê-xu. Phao-lô viết, vì cắt da thịt chẳng làm cho con người thánh thiện, nhưng thờ phượng Thượng Đế bởi Thánh Linh mới đúng ý nghĩa của thánh lễ cắt bì. Người theo Chúa hạnh diện, nương cậy công việc cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu đã hoàn thành và nhìn nhận con người không thể nào tự sức mình đạt đến sự cứu rỗi. A nhỏ, Phao-lô đã giải thích rõ rệt vấn đề dùng thánh lễ cho đúng ý nghĩa trong thư La Mã, chương 3, từ câu 23 đến câu 26, chương 4, từ câu 2 đến câu 3, câu 10 đến câu 12, câu 23 đến câu 25. Lễ báp têm hay thanh tẩy, ngày nay thường được xem là quan trọng, gần như lễ cắt bì ngày xưa đối với người Israel. Lễ nghi tôn giáo rất quý báu, nhưng lễ nghi không cứu rỗi được con người. Thánh lễ cắt bì, báp têm hay thanh tẩy không thay thế được dòng huyết của Chúa cứu thế, là dòng huyết tẩy sạch tội lỗi cứu rỗi chúng ta. Lễ nghi chỉ có giá trị khi được thi hành để đánh dấu, để hiển minh công việc cứu rỗi Chúa cứu thế đã thực hiện, để biểu hiện một kinh nghiệm chân thật trong tâm hồn của người theo Chúa. Trái với những người chỉ cậy lễ nghi tôn giáo để mong được cứu rỗi, Phao-lô quả quyết, người chịu lễ nghi đúng theo ý nghĩa là người thờ phượng Thượng Đế bởi Thánh Linh. Động từ thờ phượng cũng có thể dịch là hầu việc, vì động từ nguyên tắc gồm cả hai ý nghĩa thờ phượng và hầu việc. Chúa cứu thế đã định nghĩa sự thờ phượng thật như sau. Thờ phượng Chúa nơi nào cũng được, điều quan trọng là thờ phượng cho đúng cách, với lòng chân thành, do Thánh Linh hướng dẫn. Vì Thượng Đế là thần linh, nên Ngài muốn con người thờ phượng Ngài cách ấy. Giăng chương 4 câu 22 đến câu 23. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi: "Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào." La Mã chương 12 từ câu 1 đến câu 2. Người tín đồ chân thật là người hoàn toàn tin cậy Chúa cứu thế Giêsu. Phao-lô viết: "Người theo Chúa hãnh diện nương cậy công việc cứu rỗi Chúa cứu thế đã hoàn thành và nhìn nhận con người không thể nào tự sức mình đạt đến sự cứu rỗi. Con người đã tin Chúa cứu thế Giêsu chịu chết thay cho mình trên cây thập tự mà còn nương cậy một thánh lễ, vì cho rằng chịu thánh lễ ấy mình mới được cứu rỗi. Như thế là chưa thật lòng tin Chúa cứu thế, chưa hiểu biết giá trị tuyệt đối của huyết Chúa đã đổ ra trên cây thập tự, chưa kinh nghiệm quyền năng cứu rỗi của phúc âm." Sứ đồ Giăng cho biết, hoàn toàn tin cậy Chúa cứu thế có nghĩa là tiếp nhận Chúa cứu thế vào lòng, giao thác trọn vẹn tâm thần và cuộc đời mình trong tay Chúa cứu thế. Khi đã thật lòng tin Chúa cứu thế, chúng ta chịu thánh lễ như lễ thanh tẩy, lễ báp têm để đánh dấu, để hiển minh một kinh nghiệm đổi mới đã được Chúa thực hiện trong tâm hồn. Tại sao người theo Chúa có thể vui mừng khi những người giả mạo trong giáo hội bị đưa ra ánh sáng? Hội thánh thật của Đức Chúa Trời phải chịu nhiều tai tiếng, hiểu lầm và chậm tiếng, trong khi hội thánh có cảnh vàng thao lẫn lộn. Một khi Chúa phân biệt chân giả, thì hội thánh được tinh rồng, danh Chúa được sáng rực khi ngọn lửa thử luyện bắt đầu làm việc và tách rời chân giả. Người tín đồ chân thật của Chúa vui mừng vì thật vàng không sợ lửa. Lửa chỉ chứng tỏ giá trị thật của những người trung kiên chân thành theo Chúa mà thôi. Ngọn lửa phân biệt chân giả đồng thời cũng nung nấu tâm can người theo Chúa và nhóm lên những cơn phục hưng diệu kỳ có sức mạnh thu hút nhiều người chưa tin trở về với Chúa cụ thể. Sự phân biệt chân giả làm cho một số người chăng và tín hữu giả mạo được thức tỉnh và ăn năn thành thật. Sứ đồ Phi-e-rơ quả quyết: "Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như các người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào bị chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn." Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 3, từ câu 1 đến câu 3, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 24 với đề tài "Điều quý báu tuyệt đối là biết Chúa Giêsu", phần 1 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sẽ bao bình tĩnh.